vì an ninh Tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm của Công an thị xã An Nhơn. Tiếp đó là bài cảnh báo về tình trạng đặt bàn tiệc để lừa đảo. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua Công an huyện Tây Sơn tạm giữ 4 đối tượng gồm Trần Hồng Phiên, 27 tuổi, Lê Thế Học, 30 tuổi, cùng ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, và Huỳnh Thế Bảo, 25 tuổi, ở xã Bình Thành, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, vào chiều ngày 15 tháng 2, Công an huyện Tây Sơn phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung, 69 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, có 4 thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, bên trong có ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Tây Sơn tiếp tục điều tra làm rõ. Trong tuần, Công an phường Nhân Phú bàn giao đối tượng Nguyễn Xuân Hậu, 29 tuổi, ở xã Nhân Phong, thị xã An Nhơn, cho đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Quy Nhơn tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, vào ngày 17 tháng 2, được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Công an phường Nhân Phú bắt quả tang Nguyễn Xuân Hậu đang trộm cắp một loa kéo loại 2.000 V của anh Nguyễn Văn Phải, 48 tuổi, ở phường Nhân Phú. Được biết, Nguyễn Xuân Hậu vừa ra tù về hành vi trộm cắp tài sản chưa xóa án tích, thì tiếp tục quay lại đường cũ. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra một vụ làm một người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thực hiện kế hoạch phòng ngừa phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn thị xã từ giữa tháng 11 năm 2022 đến nay, Công an thị xã An Nhơn đã tăng cường mạnh các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra các vụ phạm pháp hình sự, các vụ trọng án trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, thời gian qua, Công an thị xã đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường xã đã tham mưu hướng dẫn phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa ngay từ cơ sở. Bên cạnh công tác đấu tranh trấn áp nhanh gọn chính xác các loại tội phạm, Công an thị xã Nhân đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa bằng cách tuyên truyền theo từng chuyên đề, từng đối tượng và tập trung nhiều nhất là thanh thiếu niên. Đáng chú ý là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an thị xã Nhân đã tổ chức tuyên truyền tại 9 trường học cho hơn 8.000 học sinh trên địa bàn thị xã với chủ đề Nói không với ma túy, bạo lực học đường và pháo. Thông qua các buổi tuyên truyền đã giúp học sinh cách nhận biết được các dạng ma túy thường gặp hiện nay và các dạng ma túy mới xuất hiện. Đặc biệt, trước tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử đã xuất hiện trong trường học và có dấu hiệu gia tăng, lực lượng công an đã quan tâm tuyên truyền cảnh báo cho học sinh về những tác hại của thuốc lá điện tử, một dạng gây nghiện giống ma túy. Đồng thời, tổ chức cho học sinh các trường ký cam kết nói không với bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật về pháo trong dịp Tết. Các đội nghiệp vụ công an thị xã còn phối hợp công an các xã Nhân Lộc, Nhân Khánh, phường Bình Định tăng cường tuyên truyền tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ tái phạm cao, tổ chức giáo dục pháp luật cho số thanh thiếu niên chậm tiến vi phạm pháp luật, các đối tượng hình sự và công dân đã có hành vi vi phạm pháp luật. Công an các xã phường cũng nêu ra những trường hợp dễ vi phạm, những điều kiện khả năng tái phạm tội cao nhất để có hướng phòng ngừa và hỗ trợ, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng vừa ra tù về địa phương sinh sống lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ công an thị xã cũng đã phối hợp công an các xã phường trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến quần chúng nhân dân về các hình thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Công an cơ sở đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm cho 8.112 lượt hộ dân, tổ chức treo dán thông báo cảnh báo tại địa điểm công cộng, phát hàng nghìn tờ rơi cảnh báo về các phương thức thủ đoạn phạm tội và hoạt động của các đối tượng tội phạm nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân trên địa bàn thị xã. Ngoài ra, Công an thị xã và các xã phường còn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống tội phạm trên các trang Zalo, Facebook của Công an thị xã và Công an các xã phường. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự ở địa phương luôn được giữ ổn định, giúp người dân an tâm, ông Nguyễn Văn Thơ, một người dân ở xã Nhân Phong cho biết.
Năm 2003 thấy là cái sự an ninh của xã là dưới thôn là phấn khởi, là không có tội phạm, là bầu cua tôm cá không có ai tội phạm hết. Rồi riêng là bầu cua là mấy anh tổ chức là một trường hai tết đi vận động đi dịp hết, là nói chung là dân ở đây phấn khởi.
Cùng với đó, các lực lượng trực tiếp chiến đấu như đội cảnh sát hình sự, đội điều tra tổng hợp, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành khảo sát lập danh sách 20 nhóm thanh thiếu niên, 151 đối tượng có biểu hiện tàng trữ hung khí đánh nhau, gọi hỏi răn đe 255 đối tượng hình sự ma túy và tổ chức tuần tra vũ trang nhắc nhở 125 trường hợp vi phạm pháp luật. Theo Thượng tá Quỳnh Tấn Hướng, trưởng Công an thị xã An Nhơn, để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm, Công an thị xã đã phân rõ từng đối tượng để có biện pháp phù hợp. Đáng chú ý, nhờ đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, nên trong đợt cao điểm từ giữa tháng 11 năm 2022 đến nay, trên địa bàn thị xã đã không xảy ra tình trạng phạm pháp hình sự, băng nhóm đánh nhau và vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Vì vậy, Công an thị xã Nhân sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa này trong thời gian tới. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chung mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chung mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo tình trạng đặt bàn tiệc để lừa đảo. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, gần đây Công an thành phố Quy Nhơn tiếp nhận một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đối tượng gọi điện thoại đặt bàn tiệc tại các nhà hàng trên địa bàn thành phố, rồi nhờ chủ nhà hàng mua giúp rượu, quà tặng để chiếm đoạt tài sản. Và lúc 20 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2023, anh Võ Văn Hát, chủ nhà hàng hải sản tại phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, nhận được cuộc gọi của một người xưng là tên Đạt, tự giới thiệu giám đốc của một công ty bất động sản, muốn đặt một bàn tiệc 30 khách tại nhà hàng HS của anh Hát vào tối ngày 13 tháng 2 năm 2023. Đối tượng chuyển tiền cọc cho anh Hát số tiền 2 triệu đồng rồi chọn thực đơn. Đến chiều ngày 13 tháng 2 năm 2023, đối tượng nhờ anh Hát chuẩn bị 15 chai rượu Lesbekasat để tiếp khách. Anh Hát liên hệ các cửa hàng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, nhưng không có cửa hàng nào bán loại rượu này nên đã gọi điện yêu cầu đối tượng đổi rượu khác, nhưng đối tượng không đồng ý. Một lát sau, đối tượng gửi cho anh Hát số điện thoại của công ty Vitamin House, chuyên kinh doanh bánh kẹo và rượu vang xuất nhập khẩu. Anh Hát gọi đến số điện thoại do đối tượng Đạt cung cấp thì gặp một người phụ nữ xưng là kế toán công ty. Người phụ nữ này yêu cầu anh Hát chuyển trước 30% tiền cọc 15 chai rượu, khi nào nhận hàng thì thanh toán số tiền còn lại. Anh Hát gọi lại cho đối tượng Đạt. Lúc này đối tượng gửi cho anh Hát ảnh chụp màn hình ứng dụng ngân hàng đã chuyển khoản thành công số tiền 50 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng của anh Hát để mua rượu. Tuy nhiên anh Hát không thấy thông báo đã nhận tiền. Đối tượng nói rằng do cuối tuần, việc chuyển tiền khác ngân hàng nên chuyển khoản bị chậm. Anh Hát không nghi ngờ gì mà chuyển khoản số tiền 24 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng do người phụ nữ bán rượu cung cấp để đặt cọc tiền rượu. Sau đó, đối tượng Đạt còn nhờ anh Hát mua 30 hộp quà là sâm Hàn Quốc với giá 3 triệu đồng một hộp, cũng từ công ty Vitamin House. Anh Hát tiếp tục liên hệ với người phụ nữ ở công ty Vitamin House và người phụ nữ này yêu cầu anh Hát chuyển khoản thanh toán toàn bộ đơn hàng thì sẽ được chiết khấu 12% và được tặng phiếu mua hàng. Anh Hát không nghi ngờ gì mà chuyển khoản số tiền gần 80 triệu đồng cho người phụ nữ ở công ty Vitamin House. Ngay sau đó, các đối tượng này không đến dự tiệc và chặn cuộc gọi, tin nhắn với anh Hát, chiếm đoạt của anh số tiền hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, anh Hát còn bị thiệt hại khoảng 10 triệu đồng bàn tiệc đã chuẩn bị cho đối tượng đã đặt trước đó. Để phục vụ cho công tác phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm với phương thức thủ đoạn vừa nêu, Công an thành phố Quy Nhơn đề nghị công an các xã phường thông báo cho các cơ sở kinh doanh ăn uống nhà hàng trên địa bàn về phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng khi đặt tiệc qua điện thoại rồi chiếm đoạt tài sản. Các cơ sở kinh doanh nhà hàng cũng cần nêu cao cảnh giác khi thực hiện yêu cầu của khách đặt tiệc. Theo Trung tá Nguyễn Văn Rớt, đội phó đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn, đây là thủ đoạn lừa đảo thường xảy ra ở các thành phố du lịch trong thời gian gần đây. Một số đối tượng còn đặt phòng khách sạn du lịch, sau đó nhờ chủ khách sạn mua quà tương tự như vừa nêu. Thực chất đối tượng đặt thuê khách sạn hay đặt tiệc và chủ cơ sở bán hàng là chung một nhóm lừa đảo, Vì vậy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cần hết sức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này và kịp thời báo cáo cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 22 tháng 2 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây, có mưa và mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, nhiều mây, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 4 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.